nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 43. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Lão Hòa Thượng rất tuyệt vời, có tầm nhìn. Người thật thà có thể thành công. Nhìn thấy ông thật thà như vậy, liền bảo ông: Ông đến Nhạc Vương Tự. A Nhạc Vương Tự cũng ở Chiết Giang, các cái miếu đó của ông không quá xa. Ở trong A Nhạc Vương Tự có cúng dường Xá Lợi Thích Ca Mâu Ni Phật, liền bảo ông đi bái Xá Lợi. Một ngày lại 3000 lạy. Ông là người thật thà, sư phụ bảo ông một ngày lạy 3000 lạy, ông rất giữ quy củ, mỗi ngày lạy 3000 lạy. Lại Xá Lợi Thích Ca Mâu Ni Phật, ông lạy được 3 năm, ông khai ngộ rồi. Người thật thà. Ông vốn dĩ không biết chữ, kinh cũng xem không hiểu. Sau khi ngộ rồi, ông có thể làm thơ, có thể làm kệ, sau đó giảng kinh. Điều này là chứng tỏ, chứng minh một sự việc: chân thành đến cực điểm là đắc định, là khai trí tuệ, chắc chắn được tam bảo gia trì. Có thể thấy tu học Phật Pháp cùng Thế Pháp thực sự không giống nhau. Chân thành có thể cảm ứng thông đạt. Chúng ta muốn chứng tự tánh, học Phật, cái mục tiêu duy nhất là ở chỗ này. Chứng tự tánh thông thường gọi là chứng đạo. Chứng quả chính là cái sự việc này, chính là chứng được tự tánh. Nhà thiền cũng nói minh tâm kiến tánh, đó chính là chứng quả rồi. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Được nhất tâm bất loạn chính là chứng tự tánh rồi. Nếu như muốn đạt được cái mục tiêu này, trước tiên cần phải lìa tướng tâm duyên. Làm sao có thể thủ? Duyên là phan duyên, là mong cầu, hy vọng. Ở trong tâm có phan duyên, cũng chính là ở trong tâm có phân biệt, có chấp trước. Phân biệt chấp trước chính là duyên. Nhất định phải lìa tướng tâm duyên trước. Tâm muốn thanh tịnh, nhất định không được phép phân biệt chấp trước. Làm sao có thể thủ? Tướng pháp không được thủ. Tướng pháp là có, không được chấp trước. Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quả tướng cũng không được thủ. Quả tướng là thành Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chúng ta cho rằng đó là tướng Phật, cũng không được phép phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là sai rồi. Đây là nói phải lìa tướng tâm duyên, lại phải lìa tướng ngôn thuyết. Sao có thể nói được? Ở trong Chân Như Bổn Tánh, nhất chân pháp giới không có ngôn thuyết. Phật thuyết pháp độ chúng sanh. Đối với chúng ta thì có ngôn thuyết. Một loại chúng sanh cao cấp nào đó không cần ngôn thuyết. Ở thế giới Ta Bà của chúng ta, thế giới Ta Bà mọi người đều biết có tam giới lục đạo. Ở trong tam giới có trời sắc giới, có trời vô sắc giới. Tôi nghĩ các vị đồng tu nơi đây đều rất quen thuộc sắc giới tứ thiền: sơ thiền Phạm Thiên, nhị thiền Quang Âm Thiên, tam thiền Tịnh Thiên, tứ thiền Phước Thiên, phước báo lớn nhất. Các vị thử nghĩ xem, thiên nhân nhị thiền, tại vì sao gọi là Quang Âm vậy? Quang là phóng quang, âm là âm thanh, là đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch với bạn rồi. Trời Quang Âm trở lên, Phật thuyết pháp không dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ thuyết pháp bị hạn chế rất lớn, ý biểu đạt tương đối hữu hạn, không viên mãn bằng phóng quang. Trời Quang Âm trở lên, Phật giảng kinh thuyết pháp đều là phóng quang. Phật vừa phóng quang, mọi người vừa nhìn thấy tất cả rõ ràng, minh bạch. Bạn thấy tiện lợi biết bao. Không nên cho rằng chúng ta cái nơi này mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp bận biểu rối cả lên, cho rằng thế giới khác cũng là kiểu như vậy. Thế là bạn đã sai rồi. Bạn đánh giá người ta đã quá thấp rồi. Quang thuyết pháp, thực ra chúng ta cũng có thể tin được. Chúng ta đi ra ngoài, bạn thấy ở ngã tư, cái đó chẳng phải phóng quang sao? Đèn đỏ vừa bật lên, bạn liền dừng lại, bạn liền đứng ở chỗ đó rồi. Nếu nó nói với bạn dừng lại, không được đi, bạn thấy rắc rối biết bao. Nói bao nhiêu lần, bạn vẫn chưa chắc có thể nghe rõ ràng. Bạn thấy cái này đơn giản biết bao. Đèn xanh vừa bật thì bạn có thể đi rồi. Bạn mới biết loại phương pháp này chư Phật Bồ Tát đều sử dụng khắp nơi. Cái quan này của họ phóng ra ở một bộ vị nào đó thì ý nghĩa biểu đạt khác nhau. Màu sắc mạnh yếu, lớn nhỏ của quan, cái màu sắc đó cũng là vô lượng vô biên. Chúng ta nhìn thấy Phật giảng kinh, trước khi Phật giảng kinh, trong rất nhiều kinh điển Phật đều phóng quang hiện tướng lành. Bạn phải hiểu được cái ý này. Phật vừa phóng quang là bộ kinh này đã giảng xong rồi. Người đủ trình độ họ đã hiểu rồi. Sau đó giảng lại chúng ta, những người này phóng quang phóng như thế nào chúng ta cũng không hiểu, thế thì vô phương rồi. Phật đành phải nói lại, lại dùng ngôn thuyết. Ngày vừa phóng quang chúng ta đã hiểu rồi, thì việc gì còn phải nói nữa? Vậy thì không cần phải nói nữa rồi. Lìa tướng ngôn thuyết, đã lìa tướng ngôn thuyết thì đâu còn pháp gì để nói. Không có pháp để nói. Sau cùng đoạn này nói là lìa tướng ngôn thuyết, chính là dứt đường ngôn ngữ. Chữ đạo này xem như là phương pháp, dùng ngôn ngữ để biểu đạt, quả thật là vô cùng hữu hạn. Nó có phạm vi, có giới hạn. Hơn nữa, cái phạm vi giới hạn này là rất hữu hạn, có rất nhiều ý nghĩa, thật sự ngôn ngữ không thể biểu đạt ra được, không cách gì biểu đạt ra được. Tôi tin ở trong các đồng tu chúng ta ở đây đều có cái thể nghiệm này, có thể là ngay trên bản thân mình không thể nói ra được. Thí dụ chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, chúng ta nhìn thấy phong cảnh, nhìn thấy cái gì rất đẹp, không có cách gì hình dung ra được, không có cách gì biểu đạt ra được. Cái này đã chứng tỏ cái năng lực ngôn ngữ này của bạn là có hạn, năng lực văn tự là cũng có hạn, không bằng quan. Hiện nay máy nhiếp ảnh, TV vừa chiếu đến, chiếu rất rõ ràng, đó đều là biểu đạt ra rồi. Chúng ta nói như thế nào, miêu tả như thế nào cũng không thể miêu tả ra được. Họ chỗ đó vừa chiếu đều biểu đạt ra rồi. Cái này là quan mạnh hơn nhiều so với ngôn ngữ rồi. Cho nên dứt đường ngôn ngữ, huống hồ cái cảnh giới cứu cánh viên mãn mà Như Lai đã chứng, sao có thể nói ra được? Lìa tướng tâm duyên chính là diệt chỗ tâm hành. Tâm ở chỗ đó động, diệt rồi đó là không động. Tâm đã định rồi là thanh tịnh tịch diệt. Câu phía trước nói rõ tại sao Phật không có pháp để nói. Phía sau diệt chỗ tâm hành chứng tỏ Phật đâu có pháp có thể chứng đắc. Nếu như ở trong tâm bạn còn có khởi tâm động niệm, thế là có thuyết cũng có chứng. Đến khi chỗ tâm hành diệt rồi, không những là không có pháp để nói, mà cũng không có pháp để chứng. Đây là đem cái sự việc này dặn dò rõ ràng, đã nói lại minh bạch rồi. Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây. Thế Tôn lại dùng tất cả thánh hiền để làm chứng minh cho chúng ta. Sở dĩ giả hà, nhất thiết hiền thánh, giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Ở trong chú giải nói, sở dĩ giả hà, tức chỉ xuất vi hà lưỡng biên giai yếu phi chi sở dĩ nhiên. Phi chi chính là lìa khỏi. Hai bên có không đều phải lìa khỏi. Pháp và phi pháp đều không được phép chấp trước. Pháp chính là có, phi pháp chính là không. Đây là dùng người chứng quả để làm chứng cho chúng ta. Tất cả hiền thánh đều dùng cái pháp song phi đó. Tất cả hiền thánh là từ sơ quả tiểu thừa, họ đã chứng quả rồi. Đây là không phải người phàm rồi. Mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác của Đại Thừa Viên Giáo, chúng ta trong kinh thường nói Tam Hiền Thập Thánh. Tam Hiền Thập Thánh là nói pháp thân Đại Sĩ Đại Thừa. gọi là Tam Hiền Thập Thánh. Phía trước đều không được tính vào. Từ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu từ cái địa vị này. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 cái cấp bậc này gọi là Tam Hiền. Từ sơ địa đến đẳng giác gọi là Thập Thánh. Như thế thì Bồ Tát Thập Địa 10 cấp bậc cộng thêm đẳng giác, tổng cộng là 11 cái cấp bậc. Chúng ta gọi là Thập Địa. Có một số kinh luận nói tường tận hơn một chút, gọi là 11 địa. Các vị phải nhớ kỹ, 11 địa cùng Thập Địa là cùng một ý nghĩa. Ở trong Thập Địa bao gồm Bồ Tát Đẳng Giác. Có lẽ 11 đó tỉnh lược mất rồi. Người Trung Quốc thích nói số chẵn, số lẻ là không tính. Thực ra là bao gồm ở trong đó. Giống như chúng ta thường hay xem thấy ở trên kinh Phật, chúng thường tùy của Thích Ca Mâu Ni Phật, trên kinh ghi chép 1250 người. Đây là con số chẵn. Trên thực tế còn có 5 người. Nếu nói tỉ mỉ thì phải là 1255 người. Sở dĩ Pháp Sư dịch kinh số lẻ các ngài đã tỉnh lược hết rồi. Trên thực tế bao gồm trong đó rồi. Cái này cần phải hiểu rõ. Tại vì sao lại có nhiều cấp bậc như vậy? Đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Cũng chính là nói hai bên đều xả rồi. Các ngài tất cả đều là hai bên đều xả, hai bên đều không chấp trước. Thế nhưng cái trình độ không chấp trước đó thì có sai biệt, có khác biệt sâu cạn khác nhau. Cho nên mới có 51 cái cấp bậc. Nếu như không có sự khác biệt, thế thì 51 cái cấp bậc này từ đâu mà có? Có một số người lìa hai bên lìa cạn, có một số người lìa hai bên lìa rất sâu, thực sự không còn. Giống như người sơ học này. Tại vì sao ở trong Tam Hiền Thập Thánh không bao gồm Bồ Tát Quả Vị Thập Tính vậy? Bồ Tát Quả Vị Thập Tính cũng xả hết rồi, nhưng mà có khi họ lại hiện hành rồi. Khi có, khi không. Có khi họ thật sự buông xả, nhưng có khi họ lại chấp trước, họ lại khởi lên. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta lẽ nào không phải là như thế sao? Bồ Tát Thập Tính khi có, khi không. Không giống như đã đăng sơ trụ. Khi đăng đến quả vị sơ trụ, thế thì họ là vị bất thối. Không những là vị bất thối mà là tam bất thối rồi. Vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Từ chỗ này họ có tiếng có thối, chúng ta liền nghĩ đến họ đã xả hai bên, sẽ vẫn chưa đủ rốt ráo. Như vậy thì mới có sai biệt. Vô vi giả chỉ tự tánh thanh tịnh tâm, nguyên lai cụ túc vô tạo tác tướng, kinh dân vô tu vô chứng, tức chỉ thử nghi ngôn. Như thế đây là giải thích pháp vô vi. Pháp vô vi là chỉ chân như bổn tánh. Cái này là vô vi. Vi là tạo tác, là có sanh, có diệt, có sanh có diệt, liền gọi là hữu vi. Bạn thấy tâm của chúng ta hiện nay, ở trong tâm có ý niệm, ý niệm phía trước diệt rồi thì ý niệm phía sau lại sanh. Cho nên tâm của chúng ta đang dùng hiện nay là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt là pháp gì vậy? Pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều không phải là thật. Bài kệ phần sau của Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Pháp hữu vi là giả, không phải thật. Vô vi là thật. Vô vi là gì vậy? Bất sanh, bất diệt, vĩnh viễn duy trì cái trạng thái đó, không bị thay đổi. Đó gọi là pháp vô vi. Tông Pháp Tướng dùng cái tiêu chuẩn này để giải thích, chính là dùng cái tiêu chuẩn sanh diệt này để giải thích. Nó phân tích cho chúng ta tám thức là pháp hữu vi. Năm thức trước, thức thứ sáu, thức thứ bảy cùng thức thứ tám A-lại gia thức đều là ý niệm sanh diệt. Có một số ý niệm rất thô, rất rõ rệt, chúng ta dễ dàng nhận ra. Có một số ý niệm rất vi tế thì chúng ta hoàn toàn không biết. Tướng Tông có cái thí dụ nói, giống như cái nước này, chúng ta ở trên mặt nước nhìn nó rất yên lặng, nhưng phía dưới đó chảy rất nhanh. Đó là hình dung ý niệm vi tế của chúng ta không thể nhìn ra. Phật nói cho chúng ta biết ý niệm ở trong A-lại gia. Cái mà chúng ta người bình thường có thể quan sát được là gì vậy? Năm thức trước, thức thứ sáu, thức thứ bảy là có thể phát hiện ra được. Ta ý niệm sanh rồi, ý niệm diệt rồi. Nhưng mà ý niệm ở trong A-lại gia thì vô phương. Không những chúng ta không có cách, Phật đã nói A-la-hán, Bồ-tát quyền giáo cũng không có cách gì. Niệm vi tế ở trong A-lại gia, Thế Tôn ở trên kinh nêu cái thí dụ nói, cái khẩy móng tay, khẩy móng tay không khẩy chậm giống như chúng tôi thế này. Ngài nói là võ sĩ vào thời xưa, cái thể lực đó vô cùng cường tráng, sức mạnh của khẩy móng tay rất nhanh. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Thời gian của một sát na là bao lâu vậy? Là 1/60 của cái khẩy móng tay. Đó gọi là một sát na. Ở trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta làm sao có thể phát hiện ra được? Làm sao có thể biết được? Dùng năng lực của chúng ta để khải, trong một giây đại khái có thể khải 4 lần. 4 nhân 60 lại nhân 900 là cách tính như vậy. Đây là cách tính khiêm tốn nhất rồi. Một giây là 2 cái 18.000 lần. Ý niệm sanh diệt vi tế như vậy, cho nên Bồ Tát quyền giáo, A-la-hán, Bích Chi Phật đều không biết. Cũng chính là nói tâm của họ rất thanh tịnh, vẫn chưa đủ. Cái thanh tịnh đó vẫn chưa đủ phát hiện ý niệm vi tế. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa là bất động địa. Cái tâm đó thanh tịnh, gần như là rất gần với Phật. xem nhau rồi. Và lúc này phát hiện rồi, phát hiện hóa ra vẫn còn có nhiều ý niệm vi tế như vậy. Ý niệm thô đoạn hết rồi, vẫn còn ý niệm tế như vậy. Mới phát hiện, phát hiện rồi lại xả tiếp, lại đem nó lìa khỏi. Cho nên bát địa trở lên, cửu địa thập địa đẳng giác, đoạn ý niệm cực vi tế. Cho nên hai bên đều phải lìa những thứ này. Tướng Tông dùng cái tiêu chuẩn này nói cho chúng ta biết, tâm pháp là hữu vi, tâm sở hữu pháp là hữu vi. Tâm sở hữu pháp, nếu dùng cách nói hiện đại để nói, chính là tác dụng tâm lý, gọi nó là tâm sở hữu pháp. Cái đối lập với tâm pháp là vật chất. Vật chất gọi là sắc pháp. Sắc pháp có sanh có diệt. Động vật, người là một loài trong động vật, có sanh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật, kể cả đến tinh cầu, có thành trụ hoại không. Hay nói cách khác, tất cả là thuộc về pháp sanh diệt. Còn có một loại pháp không thuộc vào hai loại này, vừa không thuộc vào tâm, cũng không thuộc vào sắc. Sắc pháp chính là vật chất, nhưng mà nó có những thứ này, có những việc này, chúng ta cũng không thể không thừa nhận nó. Nhưng mà những việc này cũng là giả, cũng là pháp sanh diệt, gọi là bất tương ưng hành pháp. Tổng cộng có 24 loại. Cái bất tương ưng hành pháp này, dùng cách nói hiện nay để nói, chính là quan niệm, trừu tượng. Thí dụ chúng ta nói thời gian, chúng ta nói không gian, đông tây nam bắc, trên dưới tứ duy. Cái này không thuộc vào tâm, cũng không thuộc vào sắc, là một khái niệm trừu tượng của chúng ta, không phải thật sự có. Nhưng mà nó cũng là pháp sanh diệt. Chúng ta có niệm, nó liền có sanh. Ta không có cái ý niệm này thì nó không tồn tại. Như thế, đây cũng là pháp hữu vi. Cho nên hợp chung lại, tổng cộng là 94 cái, 94 loại. Đây gọi là hữu vi. Cái không thể phát giác ra sanh diệt, thế liền quy nạp vào trong pháp vô vi, là bất sanh bất diệt. Hư không, hư không tựa như không có sanh diệt. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước hư không là cái hình dạng này, 3.000 năm sau hư không vẫn là cái hình dạng này. Hư không không có thay đổi. Cho nên hư không thuộc về vô vi. Cảnh giới trong định là pháp vô vi. Cho nên những pháp vô vi này cũng vẫn không phải chân thật, là giống nhau, bởi vì nó không có tướng sanh diệt. Ở trong hữu vi không thể bao gồm nó được. Chúng ta có thể nói là nó tương tự vô vi, là không phải thật. Pháp vô vi đích thực chỉ có một cái, là chân như. Cái bách pháp này đến một điều cuối cùng là chân như vô vi, một điều đó mới là thật sự pháp vô vi, thật sự là bất sanh bất diệt. Vô vi mà chỗ này nói chính là nói chân như vô vi. Tự tánh tâm thanh tịnh chính là chân như, chính là bổn tánh. Vốn dĩ đầy đủ, nó vốn dĩ là như vậy. không tướng tạo tác. Sanh diệt loại hiện tượng này nó không có, cho nên nó là bất sanh bất diệt, không có sanh diệt, vĩnh viễn là như vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trụ. Hai chữ thường trụ ý nghĩa hay. Trái lại với thường trụ chính là vô thường. Vô thường chính là sanh diệt. Niệm niệm không trụ, nó không có tướng tạo tác. Không có tướng tạo tác, đương nhiên là không thể bàn đến chuyện tu chứng rồi. Tu là tạo tác, chứng cũng là tạo tác. Tu chứng đều là tạo tác. Cái này chúng ta phải biết. Tu chứng tuy đều là tạo tác. Chúng ta hiện nay có cần tạo tác hay không vậy? Cần tạo. Nếu như chúng ta không tạo cái tu hành chứng quả này, thì chúng ta tạo ba đường ác càng nguy hiểm hơn. Hàng ngày đều đang tạo, niệm niệm đều đang tạo. Cho nên hiện nay khi tạo, chúng ta phải lựa chọn phương hướng, phải lựa chọn mục tiêu. Cho nên phần dạy chúng ta không những không được tạo nghiệp ác, mà nghiệp thiện cũng không cần. Cần cái gì vậy? Cần tịnh nghiệp. Hai bên thiện ác ta đều không cần. Bạn tạo nghiệp ác thì quả báo ở ba đường ác. Bạn tạo nghiệp thiện, quả báo ở ba đường thiện, không thể ra khỏi luân hồi. Tạo tịnh nghiệp, tịnh nghiệp tạo như thế nào vậy? Trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó chính là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là không trụ hai bên. Hai bên có không, không trụ, đó là thanh tịnh rồi. Phần trước cư sĩ Giang đã nói với chúng ta, niệm Phật là tịnh nghiệp. Niệm Phật chính là không trụ hai bên. Bạn thử xem, ở trong tâm niệm niệm có Phật hiệu, niệm niệm có A-di-đà Phật, bạn không rơi vào không. Niệm niệm A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, thân tâm thế giới tất cả buông xả, là bạn không chấp có. Hai bên có không đều không chấp trước. Cái pháp niệm Phật này là hoàn toàn tương ưng với phương pháp lý luận mà trên Kinh Kim Cang đã nói. Kim Cang là trí tuệ cao độ, niệm Phật hoàn toàn tương ưng với nó. Thế thì cái pháp niệm Phật này lẽ nào cũng không phải thuộc vào trí tuệ cao độ hay sao? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Không nên coi thường niệm Phật. Chúng ta là dùng phương pháp niệm Phật A-di-đà để tu Kim Cang Bát Nhã. Thành tựu của nó là bất khả tư nghị. Tuyệt đối không phải những pháp môn tu Kim Cang Bát Nhã khác có thể sánh bằng. Thành tựu bất khả tư nghị. Kinh nói vô tu vô chứng, tức chỉ vào đây mà nói. Vô tu vô chứng là chỉ tự tánh tâm thanh tịnh mà nói. Thế chúng ta tự tánh tâm thanh tịnh chưa có hiện tiền, phải tu. Tu là tu cái gì? Là đem những cái chướng ngại của tự tánh tâm thanh tịnh trừ bỏ đi mà thôi. Chứng cái gì vậy? Tự tánh tâm thanh tịnh khôi phục lại rồi, liền gọi là chứng. Thực ra cái chứng này không phải là cái mới có được, là vốn có. Cho nên trên hồi Lăng Nghiêm Phật nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Bởi vì cái mà bạn có được là cái mà bản thân bạn vốn có, hoàn toàn không phải vốn dĩ không có mà bạn hiện nay có được. Không phải cái ý này. Vốn dĩ đã có, cho nên gọi là vô tu vô chứng. Cần phải tâm sanh diệt, diệt rồi thì tự tánh tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tự tánh tâm thanh tịnh hiện tiền chính là thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Làm thế nào mới có thể kiến tánh? Phải đem tâm sanh diệt đoạn sạch. Cái tâm sanh diệt này, chúng ta hãy xem, hãy quan sát từ chỗ rất thô, chính là ý niệm. Ý niệm sanh diệt ở trong tâm của chúng ta, đem cái ý niệm này đoạn sạch thì chân như bổn tánh mới có thể hiển hiện ra được. Cái ý niệm này không dễ đoạn. Thật sự cái ý niệm sanh diệt này của bạn không còn, bạn thật sự đoạn hết rồi, nó lại sanh ra một thứ khác. Sanh ra cái thứ gì vậy? Sinh ra cái không có ý niệm. Cái này có phiền phức hay không? Cái này còn khó đoạn hơn cái kia. Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm giảng dạy cho chúng ta lục giới tam không. Cửa khẩu của tu hành có sáu cửa khẩu. Ở chỗ này nói tâm sanh diệt tên là động. Cửa khẩu thứ nhất, động lìa hết rồi, tỉnh liền hiện tiền. Cái tỉnh đó vẫn không được, tỉnh vẫn phải lìa. Từng bậc đến cửa khẩu thứ sáu gọi là diệt. Diệt cũng cần lìa khỏi thì tâm tánh mới đại phóng quang minh. Có thể thấy tu hành đến kiến tánh, cái mục tiêu này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Còn về tu hành hạt thủ công phu, tức là phi pháp cùng phi phi pháp, hai bên không thủ. Phi pháp là không, phi pháp là có, hai bên có không đều phải lìa. Thế Tôn ở trên bổn kinh nói tướng pháp tướng phi pháp, ý nghĩa đều như nhau. Phàm phu tu hành, tại vì sao không thể buông xả được vậy? Nguyên nhân là chưa có hiểu rõ chân tướng của sự thật, cũng chính là chúng ta thường nói chưa có nhìn thấu. Buông xả đương nhiên là khó rồi. Nếu muốn thật sự buông xả, trước tiên phải nhìn thấu. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, mục đích là giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi là nhìn thấu rồi, thì buông xả sẽ không khó. Chưa có nhìn thấu, bảo bạn buông xả, bạn sẽ cảm thấy rất vô cùng khó khăn. Tại vì sao bảo tôi buông xả? Tôi buông xả có lợi ích gì? Tôi không buông xả có gì là không tốt chứ? Rất nhiều vấn đề. Vậy thì mới phiền đến Thích Ca Mâu Ni Phật, nói rõ tường tận cho chúng ta như thế này. Pháp mà Thế Tôn nói không cạn, không sâu. Không sâu, không cạn. Phần trước đã nói, pháp mà Phật nói đều là lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh có sâu cạn hay không vậy? Nếu như có sâu cạn, đó chính là pháp sanh diệt, nó chính là pháp hữu vi. Nếu nó có sâu cạn, có lớn nhỏ, thế thì chẳng phải đã biến thành pháp hữu vi rồi sao? Không có. Chân như bổn tánh không có lớn nhỏ, không có sâu cạn, cũng không có chân vọng, cũng không có thiện ác, cũng không có đúng sai, cái gì cũng không có. Thậm chí là cũng không có ta, có người. Chân như bổn tánh của tôi, chân như bổn tánh của anh, đều không có. Ở trong chân như bổn tánh không có cái của anh, cái của tôi, không có cái của phàm phu, cái của Phật, không có. Cho nên tất cả ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Sở dĩ chân như bổn tánh là một cái. Loại hiện tượng này chúng ta cũng vô cùng khó mà lý giải. Cho nên Phật ở trên kinh dùng thí dụ để nói, đem chân như bổn tánh thí dụ như biển lớn, đem tự tánh của mỗi người chúng ta thí như là bong bóng nước ở trong biển lớn vậy. Trong biển lớn nổi lên bong bóng nước. Khi cái bong bóng nước này xuất hiện, giống như mỗi cái bong bóng nước đều khác nhau. Tôi có chân như bổn tánh của tôi, anh có chân như bổn tánh của anh. Bạn có phân biệt, có chấp trước, có giới hạn. Cái đó là gì? Bạn chấp trước. Khi bạn có phân biệt, chấp trước, phân biệt chấp trước đều là hết rồi, cái bong bóng nước đó dở rồi. Dở rồi sẽ như thế nào vậy? Toàn bộ biển lớn, bạn đâu còn có giới hạn nữa. Cho nên mới biết ta người không hai. Ở trong đây hiển bày ra một cái đạo lý. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm. Tại vì sao người thật sự có công phu họ biết vậy? Chúng ta đọc thấy ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi người đều biết. Bạn khởi tâm động niệm họ đều biết. Là đạo lý gì vậy? Cùng một cái tự tánh. Cho nên chỉ cần người đã thấy tánh, bạn tuy là chưa có kiến tánh, bạn khởi tâm động niệm họ kiến tánh rồi, họ đều nhìn thấy, họ đều biết. Chúng ta người phàm tục thông thường không biết. Ồ, người đó có thần thông, họ có tha tâm thông. Người khác trong tâm nghĩ cái gì họ đều biết, họ là tâm thông. Thông là thông đạt vô ngại, không có chướng ngại. Mười phương thế giới, tất cả mọi chúng sanh khởi tâm đồng niệm họ đều biết. Nguyên nhân chính là tánh thể là một. Một là chân. Từ trong một cái biến hiện ra rất nhiều, là giống như trong biển lớn. Biển lớn biến ra rất nhiều bong bóng nước. Nếu như từ bổn thể của biển lớn mà quan sát, thì tất cả tình hình của bong bóng nước họ làm sao không biết chứ? Nếu như nói bạn là một cái bong bóng nước, trong số đó chấp trước kiên cố cái bong bóng nước đó của bạn là bạn, tức là bạn không hiểu được tình trạng bên ngoài rồi. Bạn chấp trước thì những chân tướng sự thật bên ngoài này bạn chẳng biết gì. Cho nên buông xả cái chấp trước của bạn thì tất cả đều biết, đều sáng tỏ rồi. Là cái đạo lý như vậy. Vì thế tất cả pháp mà Phật nói không sâu, không cạn, không cạn, không sâu, hai câu nói này hợp chung lại nói là không có sâu cạn. Cái này nó mới tương ưng với tự tánh. Cho nên kinh Phật, người cạn thấy nó rất cạn, người trình độ sâu thấy nó rất sâu. Đạo lý chính là chân như bổn tánh, vốn dĩ như vậy, vốn dĩ nó là như vậy. Đây là điểm chúng ta nhất định phải biết. Sau khi bạn biết rồi, bạn lại nghiên cứu kinh giáo, bạn sẽ nảy sinh tính tâm ngay, sẽ không cho rằng Phật pháp sâu quá, trình độ của tôi quá thấp, để rằng tôi không nghe được. Bạn trước tiên đã nảy sinh cảm giác tự ti khi vẫn còn chưa tiếp xúc rồi, trước tiên đã không dám rồi, thì còn cách gì bây giờ? Phật pháp cùng học thuật thế gian hoàn toàn khác nhau. Nó là tự tánh. Mỗi người chúng ta đều có chân như tự tánh, đều có tâm thanh tịnh, đâu có lý nào không thể tiếp xúc được chứ. Vì thế vị người sơ học đại tâm, phát đại tâm, phần trước cũng đã giảng rất tỉ mỉ rồi, cũng cần phải cố gắng nhớ kỹ. Đương nhiên, điều quan trọng hơn, bản thân chúng ta cần phát tâm lớn. Phát tâm lớn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, viên thành Phật đạo. Ngày nay nếu nói viên mãn thành Phật, nó thật ra bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó. Ngoài cầu sanh tịnh độ ra, không có con đường thứ hai nào khác. Bạn ở trong một đời có thể thành Phật. Cho nên phá mê khai ngộ, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, như vậy thật sự là tự độ độ tha. Cái này là thật sự phát tâm lớn. Tâm lớn của chúng ta chưa phát ra được. Sau khi tâm lớn phát ra được thì tướng khác nhau rồi. Chính là những cái mà bạn biểu hiện khác nhau, đó là thật sự lớn. Không có mình, khởi tâm động niệm đều nghĩ gì tất cả chúng sanh, sẽ không còn nghĩ cho bản thân nữa. Mọi hành vi tạo tác cũng nghĩ gì tất cả chúng sanh, sẽ không làm gì bản thân, đều vì tất cả chúng sanh. Cái tình hình này của họ là hoàn toàn khác nhau. Cái này là tâm lớn thực sự đã phát rồi. Phát tâm lớn nhất định được chư Phật hộ niệm, nhất định được tất cả thiện thần ủng hộ. Đây là đạo lý nhất định, nhất là ở cái thời đại này của chúng ta. Cái thời đại này người mê nhiều, người giác ngộ thì ít, người phát tâm lớn càng ít hơn. Cho nên bỗng chốc phát tâm lớn thì chư Phật Bồ Tát cảm thấy hy hữu, là xem bạn giống như bảo bối rồi. Bạn giống ở vào cái thời Tùy Đường của Trung Quốc, cái người phát tâm lớn đó quá nhiều, không hiếm lạ, quá nhiều rồi. Bạn thấy Tổ sư Đại Đức, Thiền Tri Thức xuất hiện quá nhiều, quá nhiều. Đâu đâu cũng có, hiện nay không có. Đi khắp toàn thế giới không nhìn thấy. Nếu như bạn đã phát, thế thì quá tuyệt vời. Bạn liền biến thành đứa con duy nhất của tất cả mọi chư Phật Như Lai. Thế thì quá tuyệt. Cái đó là khác nhau. Cho nên được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, những Bồ Tát thiện thần này gia trì vô cùng rõ rệt. Ngày nay chúng ta ở cái thời đại này biết tình trạng sự thật thì càng phải cố gắng nỗ lực phát tâm lớn. Không nên cho rằng căn tánh của tôi rất hèn mọn, nghiệp chướng thì rất nặng, đây đều là chuyện nhỏ. Tâm lớn vừa phát ra thì nghiệp chướng nặng đi nữa cũng đã tiêu sạch rồi. Ngu si có thể biến thành thông minh. Tại vì sao bạn ngu si vậy? Nghiệp chướng nặng, bạn mới ngu si.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.